Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, ngày 14 tháng 4.
Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.
708 mã số vùng trồng sầu riêng được cấp phép xuất khẩu vào Trung Quốc.
Thị trường ô tô bứt phá trong tháng 3.
Iran tuyên bố đã tấn công và tiêu diệt một số mục tiêu quân sự quan trọng của Israel.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 4 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng, tự hào khẳng định lực lượng cảnh sát cơ động là một bộ phận cấu thành quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam, là một lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động, sẽ ngày càng nhiều hơn, nặng nề và phức tạp hơn. Do đó, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt phải xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động, pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và hậu cần kỹ thuật.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 876 mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu vào Trung Quốc. Trong đó có 708 mã số và vùng trồng sầu riêng được cấp phép. Dung lượng thị trường nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc dự báo có thể đạt 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Đây là cơ hội lớn xuất khẩu trái sầu riêng của Việt Nam nếu phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới. Trong số 23 địa phương của Việt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số vùng trồng sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch vào quốc gia này, Tiền Giang là địa phương có mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói lớn nhất cả nước. Tiếp đến là Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Phước.
Thoát khỏi tháng kinh doanh thấp điểm sau Tết, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3 vừa qua đã chứng kiến một bước tăng trưởng hiếm thấy. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho biết, trong tháng 3 năm 2024, doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 27.289 xe các loại, tăng 135% so với tháng trước. Trong số này, xe du lịch chiếm phần lớn, bên cạnh đó là xe thương mại và xe chuyên dụng cũng không kém phần sôi động. Sự bùng nổ này cũng được thể hiện rõ qua nguồn gốc của xe, khi cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, lần lượt là 117% và 158%. Tuy nhiên, tính chung quý 1 đầu năm, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường lại giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã phát triển một công cụ giúp người sử dụng tra cứu xem mình đang sở hữu bao nhiêu SIM. Cụ thể, người dùng nhắn tin để kiểm tra thông tin thuê bao qua đầu số 1414 với cú pháp TTTB kèm theo số căn cước công dân của mình. Nhờ đó, nhiều người đã phát hiện mình có SIM lạ không sở hữu. Điều này đã giúp cơ quan chức năng có biện pháp mạnh tay để xử lý SIM rác. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu từ ngày mai 15 tháng 4, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định. Trường hợp phát hiện các vi phạm, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét có hình thức kỷ luật người đứng đầu các doanh nghiệp.
Ngành đường sắt đã mở bán vé các đoàn tàu chạy thường xuyên trên tuyến Bắc Nam trong dịp hè 2024 với nhiều chính sách giảm giá ưu đãi. Trong dịp hè từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024, đường sắt áp dụng nhiều chương trình ưu đãi giảm giá vé. Theo đó, cá nhân đoàn viên công đoàn được giảm 5%, tập thể đoàn viên công đoàn từ 10 đến 39 người được giảm 7%, từ 40 người trở lên được giảm 10%. Ngoài ra, đường sắt vẫn áp dụng chính sách miễn giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người khuyết tật nặng, trẻ em, học sinh, sinh viên.
Liên quan đến sự việc hầm bãi gió trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua đèo Cả bị sạt lở, khiến hàng trăm mét khối đất đá lấp kín cửa hầm vào ngày 12 tháng 4, lãnh đạo chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, đơn vị đã huy động hơn 200 công nhân cùng máy móc nỗ lực giải phóng lượng lớn đất đá bên trong hầm bãi gió thuộc đường sắt Bắc Nam đoạn qua đèo Cả giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Bước đầu xác định nguyên nhân sạt lở là hầm xây dựng đã lâu năm, đất đá bị vôi hóa, kết cấu yếu, dễ sạt lở. Ngành đường sắt hiện đang đẩy nhanh tốc độ khắc phục sự cố, dự kiến ngày 16 tháng 4 sẽ hoàn thành thông hầm tạm thời.
Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội, trong tuần tính từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 37 trường hợp so với tuần trước đó. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận huyện, trong đó có thêm 3 ổ dịch tay chân miệng tại huyện Ba Vì, 2 ổ dịch và quận Thanh Xuân. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 585 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo hãng thông tấn chính thức của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và tiêu diệt một số mục tiêu quân sự quan trọng của Israel vào tối ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, lực lượng này không bổ sung thêm thông tin chi tiết nào. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel cho biết Iran đã phóng hàng chục quả tên lửa đạn đạo vào Israel, gây thiệt hại nhẹ cho một căn cứ quân sự. Phía Israel khẳng định hầu hết tên lửa đã bị hệ thống phòng không Iran đánh chặn và rơi bên ngoài không phận nước này. Lực lượng phòng vệ Israel còn tiết lộ rằng chiến đấu cơ Israel đã bắn hạ hàng chục tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Iran. Tổng cộng, Iran đã phóng hơn 200 vật thể và đưa ra lời khẳng định sự việc vẫn chưa kết thúc.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định động thái tối ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương là nhằm đáp trả hành động hung hăng của Israel tại tòa nhà văn phòng lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4. Bộ Ngoại giao Iran cũng khẳng định động thái này dựa trên Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc liên quan đến phòng thủ hợp pháp. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel. Bên cạnh đó, ông Guterres kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang căng thẳng tàn khốc trên toàn khu vực.
Tối ngày 13 tháng 4, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết phong trào này đã gửi phản hồi tới các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar về đề xuất mới về ngừng bắn với Israel tại giải Gaza, nhấn mạnh về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Trong tuyên bố, Hamas nêu rõ phong trào này tái khẳng định Israel phải tuân thủ các yêu cầu, gồm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, việc rút quân khỏi toàn bộ giải Gaza, đưa những người phải sơ tán về nhà, tăng cường các hoạt động cứu trợ và viện trợ, cũng như bắt đầu tiến hành công cuộc tái thiết vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này. Hamas cho biết họ cũng sẵn sàng ký kết thỏa thuận trao đổi tù nhân nghiêm túc và thực sự giữa hai bên. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phản đối lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và tuyên bố sẽ điều quân tới thành phố Rafah phía nam giải Gaza, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
Ngày 13 tháng 4, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết cơ quan này đã tiến hành sơ tán hàng nghìn người ở tỉnh Orenburg phía nam dãy núi Urals do nước lũ tiếp tục dâng cao. Tình trạng băng tuyết tan nhanh vì nhiệt độ tăng cao và mưa lớn trong tháng này đã khiến một số con sông lớn chảy qua Nga và Kazakhstan tràn bờ. Tại thành phố Orenburg, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nga, sông Ural đã vỡ bờ, khiến nhiều đường phố và các khu dân cư ngập trong nước. Mực nước sông tiếp tục dâng cao, tới chiều 13 tháng 4 đạt mức 12 mét, cao hơn 2,5 mét so với mức được coi là nghiêm trọng. Theo chính quyền tỉnh Orenburg, khoảng 14.000 người đã được sơ tán khỏi Orenburg và khu vực xung quanh.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân, như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Thưa quý thính giả, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4, tức từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, dự kiến lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm nay sẽ thu hút hàng triệu lượt đồng bào và du khách hành hương về đất tổ.
Vì vậy, lực lượng chức năng đã triển khai phương án tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tạo thuận lợi cho người dân thăm viếng.
Những ngày qua, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã đón rất đông người dân và du khách thập phương tham quan chảy hội. Để phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi an toàn, các trục đường chính dẫn vào khu di tích đều có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, kịp thời nhắc nhở hướng dẫn các phương tiện. Tại bãi đỗ xe trung tâm, các phương tiện ra vào trật tự nền nếp, tất cả đã khiến cho hành trình về với đất tổ thêm hân hoan phấn khởi.
Mọi người đều rất đi rất trật tự, rất là tôn trọng quy luật của giao thông đi, nên đi lên đền rất đều và lực lượng an ninh đi cứ từng đoạn một, có những người đứng để bảo vệ, giúp đỡ chúng tôi. Mặc dù là chúng tôi có thể có những cái bơ ngỡ ban đầu, nhưng hỏi thăm một cái là biết ngay, rất thuận lợi ạ.
Hôm nay đoàn tôi là có 300 người di chuyển từ Hà Nội xuống đây. Trên đường đi lễ hội thì thấy là công tác bảo vệ an ninh trật tự là rất là chu đáo và tốt. Đoàn 300 người lên đây cùng với lại các cái du khách khác, nhưng mà mọi người di chuyển là vẫn rất là nhẹ nhàng và không gian lễ hội thì cực kỳ là tuyệt vời.
Trung tá Phạm Đức Chính, đội trưởng đội an ninh công an thành phố Việt Trì cho biết, cùng với lực lượng công khai, công an thành phố cũng bố trí lực lượng mặc thường phục tại khu vực các đền và điểm diễn ra hoạt động văn hóa tập trung đông người để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng thực hiện hành vi gây mất an ninh trật tự, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa kẻ gian, tự bảo quản tài sản. Trung tá Phạm Đức Chính cho biết thêm.
Chúng tôi huy động cán bộ chiến sĩ thực hiện cái phân chốt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các cái điểm chốt trên khu di tích lịch sử Đền Hùng, thì chúng tôi còn đảm bảo an ninh trật tự cho các cái hoạt động bên lề lễ hội như hội chợ, cái giải bơi trải của thành phố Việt Trì năm 2024.
Dịp Dỗ Tổ năm nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền, các địa điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì và địa bàn lân cận, nhất là khu di tích lịch sử Đền Hùng, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội. Theo dự báo của ban tổ chức, trong những ngày tới, lượng du khách về Đền Hùng sẽ tiếp tục tăng. Lực lượng công an tỉnh quyết tâm triển khai hiệu quả các phương án kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự, an toàn cho Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.